chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Trung thu năm 2023, các địa phương trên cả nước dành tình yêu thương đặc biệt cho trẻ em, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn.
Cần Thơ chuẩn bị di dời bãi rác cũ chắn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
Dự kiến cuối tháng 11 năm nay hoàn thành dự án xây dựng 501 nhà chờ, điểm dừng xe buýt của thành phố Cần Thơ.
Du lịch Cần Thơ thu hút các nhà đầu tư lớn, dần khẳng định là trung tâm du lịch của đồng bằng sông Cửu Long.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành nhiệm vụ năm học 2023-2024 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Thị trường giảm nhiệt nhưng giá gạo vẫn tiếp tục cao.
Những nội dung này sẽ được chia sẻ trong 30 phút chào buổi sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã và đang đồng hành cùng Hồng Linh và Minh Đức trong chương trình. Thưa quý vị, một hoạt động nổi bật trong đêm qua mà chúng tôi muốn chia sẻ ngay cùng quý thính giả đó là niềm vui của các em nhỏ trong ngày Tết của mình, Tết Trung Thu. Lễ hội Trung Thu năm 2023 là hoạt động truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, mang đến một không gian văn hóa với nhiều cảm xúc và những ký ức tuổi thơ. Lễ hội còn mang đến những không gian trải nghiệm phong phú, bổ ích và lý thú dành cho các em thiếu nhi ở mọi miền Tổ quốc.
Tại Hà Nội, các hoạt động nằm trong lễ hội Trung Thu năm nay diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, Hà Nội. Các em thiếu nhi không chỉ được tham quan khu trưng bày ngoài trời với các loại đồ chơi Trung Thu truyền thống, mà còn được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thực tế như làm con giống bột tò he, làm lồng đèn giấy đó, làm bánh Trung Thu. Bên cạnh đó, các em được tham gia chơi các trò chơi dân gian, trò chơi khoa học và trải nghiệm, phát triển các kỹ năng mềm trong cuộc sống. Trong lễ hội đêm rằm chiều tối qua, các bạn nhỏ còn được tham gia rước đèn, diễu hành đường phố, phá cổ trông trăng và liên quan văn nghệ.
Với mong muốn mang lại cho các bệnh nhi và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết Trung Thu trọn vẹn, câu lạc bộ Liên kết Trẻ Việt Nam đã phối hợp với nhiều câu lạc bộ thiện nguyện khác tổ chức chuỗi chương trình Tết Trung Thu – Tết Sẻ Chia năm 2023.
Chương trình là chuỗi những hoạt động hướng đến sự sẻ chia, giáo dục tinh thần tương thân tương ái. Các bạn học sinh sinh viên ở thủ đô Hà Nội đã tự tay làm 2.000 chiếc bánh Trung Thu và hàng ngàn chiếc đèn ông sao truyền thống để tổ chức đêm Tết Trung Thu cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Hơn 2.000 xuất quà cũng được trao tặng cho các bệnh nhi và học sinh hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương trên cả nước. Những đêm hội trăng rằm có quà, có bánh, có văn nghệ và hơn hết là có tình người sẽ tiếp thêm động lực cho các em vươn lên trong cuộc sống.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, tối qua, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm vui Tết Trung Thu năm 2023 cho các em đội viên thiếu nhi trên địa bàn thành phố với nhiều hoạt động đặc sắc thu hút gần 1.000 lượt thiếu nhi và phụ huynh tham dự.
Trong khuôn khổ chương trình đêm hội trăng rằm đã diễn ra hội thi trưng bày mâm cỗ với sự tham gia của các em đội viên thiếu nhi từ những đơn vị nhà thiếu nhi quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia. Các em đã phát huy sự khéo tay, sức sáng tạo trong việc trang trí các loại quà trái đặc trưng của khu vực Nam Bộ thành những mâm cỗ nhiều màu sắc và đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc theo nhiều chủ đề phong phú như Long Lân Quy Phụng, Bản đồ Việt Nam, vân vân. Cùng với đó, chương trình còn diễn ra hội thi làm xe đèn và lồng đèn, thu hút các đơn vị nhà thiếu nhi quận huyện tham gia với nhiều sản phẩm đẹp mắt, mang nhiều màu sắc cho thiếu nhi.
Chương trình có các sân chơi, trò chơi dân gian và gian hàng ẩm thực phục vụ các em thiếu nhi, các tiết mục biểu diễn lân sư rồng, xiếc, ảo thuật đặc sắc. Hoạt động được các em mong chờ nhất là nghi thức diễu hành, rước đèn và phá cổ, tạo không khí vui tươi, thích thú cho các em và phụ huynh.
Đêm hội còn mang đến cho thiếu nhi chương trình biểu diễn văn nghệ với nhiều màu sắc, nhiều tiết mục ca múa kịch, nhảy hiện đại được đầu tư công phu xoay quanh những chủ đề về ý nghĩa của Tết Trung Thu, chú cuội chị Hằng và tình yêu quê hương đất nước.
Cùng với cả nước, các cấp các ngành địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động vui tươi chăm lo cho thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang đến mùa trăng ấm áp yêu thương, tạo động lực để các em vươn lên trong cuộc sống.
Các đơn vị trong quận Ninh Kiều vừa phối hợp tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm năm 2023 với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ. Dư hội trăng rằm năm nay, các em thiếu nhi được tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức múa lân, các tiết mục văn nghệ, biểu diễn xiếc, ảo thuật. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng hơn 200 phần quà với tổng giá trị gần 70 triệu đồng cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn của 11 phường và thiếu nhi thuộc câu lạc bộ Nụ Cười. Ủy ban Nhân dân phường An Cư cũng vận động trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
Tại huyện Phong Điền, trong đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân huyện trao 250 phần quà, mỗi phần gồm hộp bánh trung thu, lồng đèn, gửi tặng cho các em là con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện, với tổng giá trị các phần quà khoảng 100 triệu đồng.
Trên địa bàn quận Cái Răng có tất cả 7 đoàn phường tổ chức các hoạt động vui Tết Trung Thu cho thiếu niên nhi đồng với chủ đề Lễ hội lồng đèn thắp sáng ước mơ. Tại đây các em đã tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi và được trao tặng gần 4.100 phần quà, gồm bánh trung thu và sữa lồng đèn. Tổng trị giá các phần quà là 624 triệu đồng.
Một số cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học trên địa bàn quận Bình Thủy cũng tổ chức đêm hội trăng rằm với nhiều hoạt động vui hội trung thu cho các em thiếu nhi. Tham gia chương trình, ngoài được xem các tiết mục văn nghệ sôi nổi, tìm hiểu sự tích chú cụi chị Hằng, tham gia các trò chơi dân gian, tổ chức phá cổ, các em còn được nhận quà gồm đồ chơi, lồng đèn, bánh kẹo, vân vân. Hòa cùng với không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung Thu năm 2023, tối qua tại trường tiểu học An Thới 2, quận Đoàn Bình Thủy phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân phường An Thới tổ chức chương trình Tết Trung Thu năm 2023 cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là một trong những điểm chỉ đạo tổ chức hội trăng rằm của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ và Hội đồng đội thành phố dành cho các em học sinh nhân Trung Thu năm nay. Phóng viên Mỹ Tiên có phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị, đến dự chương trình có lãnh đạo Thành đoàn Cần Thơ, lãnh đạo quận Bình Thủy cùng hơn 200 thiếu nhi và người dân trên địa bàn quận. Ngay từ rất sớm khi trời chiều chưa tắt nắng thì đã có rất đông thiếu nhi và phụ huynh có mặt tại sân trường tiểu học An Thới 2. Tiếng trống múa lân cùng những giai điệu của các bài hát Trung Thu quen thuộc hòa lẫn với tiếng cười nói của các em thiếu nhi càng làm cho không khí nơi đây thêm náo nức. Hôm mở đầu chương trình thì đại diện lãnh đạo Thành đoàn Cần Thơ đã đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng nhân dịp Tết Trung Thu năm 2023. Trong thư, Chủ tịch nước căn dặn các em luôn nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, yêu gia đình, lễ phép, biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thi đua làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, là cháu ngoan Bác Hồ. Tại đêm hội, các em thiếu nhi còn được tham gia các trò chơi dân gian, thắp nến trước đèn, nhận quà và hòa mình vào các tiết mục ca múa, diễn kịch, ảo thuật, trống hội, múa lân. Các em được hiểu hơn về câu chuyện cổ tích chú của chị Hằng và các giá trị truyền thống của dân tộc mình. Và bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ các em thiếu nhi để nghe các em chia sẻ cảm xúc ngay lúc này.
Trước tiên là chào con giới thiệu dùm câu họ tên cũng như là mình đến từ đâu ha.
Dạ, con tên là Lê Duy Khỏe, con học lớp 66, trường Trung học cơ sở Bình Thủy.
Khi mà đến với chương trình ngày hôm nay thì mình cảm thấy như thế nào?
Dạ, tham gia buổi lễ hôm nay con cảm thấy vui và không gian trang trí đẹp, có những bài hát về Trung Thu rất là hay. Hôm nay con được nhận quà Trung Thu thì con rất là vui và con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng những cô chú đã tặng quà cho con.
Rồi, còn con thì sao? Con giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết ha.
Con tên Phan Ngọc Phương, học lớp 6-10, trường Trung học cơ sở Bình Thủy.
Khi mà đến với chương trình ngày hôm nay thì con cảm thấy như thế nào?
Dạ, con thấy vui vì được mấy cô chú tặng quà. Có những chương trình văn nghệ rất là hay, có những tiết mục ảo thuật rất là hấp dẫn. Có thêm đó là có chú Cụi với chị Hằng chơi trò cơ chơi với các con. Con thấy là mùa Trung Thu để lại nhiều kỷ niệm với con.
Vậy thì trong cái mùa Trung Thu này thì con có mong ước gì nè?
Con mong ước trong thời gian tới con sẽ đạt được kết quả cao, học giỏi trong học tập. Trung Thu năm sau để có nhiều chương trình hay như vậy. Con cũng mong là có thêm nhiều bạn nhỏ được tặng quà Trung Thu.
Cảm ơn các con. Chúc các con và các bạn sẽ có một mùa Trung Thu ý nghĩa. Đối với các em thiếu nhi, đây là sự kiện được mong đợi nhân mùa Trung Thu, là dịp để gặp gỡ, giao lưu, vui chơi với bạn bè cùng trang lứa. Và điều quan trọng hơn là qua hoạt động đầy ý nghĩa này, các em nhỏ cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước. Anh Trương Minh Đức, Bí thư Quận Đoàn Bình Thủy chia sẻ.
Trung thu năm 2023 thì Ban chấp hành Quận Đoàn Bình Thủy cũng chỉ đạo cho các đơn vị cơ sở đoàn trực thuộc, cụ thể là đoàn của 8 phường tổ chức các hoạt động. Bên cạnh đó thì vận động xã hội hóa để chăm lo quà cho các em nhỏ trên địa bàn của quận Bình Thủy. Thì qua đó đã vận động được đến thời điểm hiện tại thì hơn 3.000 phần quà với tổng số tiền là 485 triệu. Thể hiện sự quan tâm của quận đối với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, thì qua đó cũng nhằm khích lệ cho các em, đem đến cho các em niềm vui, niềm hạnh phúc trong ngày Tết Trung Thu.
Dịp này, ban tổ chức chương trình trao 200 phần quà gồm đồng đèn, bánh trung thu, mỗi phần trị giá khoảng 300.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 phường, An Thới, Bình Thủy và Bùi Hữu Nghĩa. Cùng với đó là bong bóng, đồng đèn, bánh kẹo cho các em nhỏ tham gia trò chơi. Tin rằng với những phần quà ý nghĩa này, các em nhỏ sẽ đón một mùa trung thu ấm áp, tràn ngập nụ cười và đầy ắp tình yêu thương.
Mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn, dịp Tết Trung Thu năm nay, trẻ em khắp nơi trên cả nước đã được quan tâm chăm sóc với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Theo báo cáo nhanh của 46 tỉnh, thành phố, đã có gần 6 triệu trẻ em được tặng quà, gồm học bổng, bánh, kẹo, sữa, sách vở, quần áo, xe đạp nhân dịp Tết Trung Thu với số tiền hơn 370 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước trên 10 tỷ 500 triệu đồng, đóng góp xã hội trên 360 tỷ đồng. Riêng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã vận động hỗ trợ gần 23.000 trẻ em với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng nhân dịp Tết Trung Thu và năm học mới 2023-2024. Quý thính giả thân mến, trong các lễ hội dân gian, Trung Thu luôn là một trong những lễ hội rộn ràng náo nhiệt nhất. Đến thời Nguyễn, Tết Trung Thu được coi là quốc lễ do đích thân Hoàng thượng làm lễ, các quan được miễn thiết triều. Và đến nay, Trung Thu vẫn là ngày lễ được trông đợi trong năm với tất cả sự yêu thương dành cho thiếu nhi. Do đó, giữ gìn nét đẹp Tết Trung Thu là việc nên làm trong hiện tại và cả mai sau.
Tết Trung Thu là dịp để các thành viên trong mỗi gia đình quây quần bên mâm cỗ đón trăng. Người vui nhất là các em nhỏ khi nhận được quà từ ông bà, cha mẹ. Trải qua thời gian, những giá trị truyền thống của Tết Trung Thu vẫn được gìn giữ, tiếp nối giữa các thế hệ. Tôn vinh giá trị văn hóa tinh thần của Trung Thu, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ghi danh Tết Trung Thu của Hội An vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ đón nhận danh hiệu này vừa được tổ chức tối qua tại thành phố Hội An. Tết Trung Thu từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Hội An, cũng như các lễ hội dân gian khác. Tết Trung Thu tại Hội An có sự giao thoa tiếp biến giữa văn hóa bản địa truyền thống với văn hóa bên ngoài do lịch sử từng là thương cảng quốc tế, nên có nhiều giá trị đặc biệt riêng có. Trong quá trình đấy, người Hội An đã chọn lọc các giá trị tinh hoa sáng tạo phù hợp và tích hợp thành nét riêng biệt vốn có, chỉ có tại Hội An. Tết Trung Thu Hội An 2023 diễn ra từ ngày 26 tới ngày 30 tháng 9 nhằm ngày 12 tới 16 tháng 8 âm lịch, với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong đó, điểm nhấn là hoạt động diễu hành rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Trung Thu và lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung Thu vào đêm 14 âm lịch. Tết Trung Thu ở Hội An trong hơn 25 năm qua đã gắn liền với hoạt động của đêm trăng rằm phố cổ và trở nên lung linh huyền ảo, thu hút đông đảo du khách. Tết Trung Thu ở Hội An còn là nơi thể hiện các giá trị tâm linh, tín ngưỡng, sự quan tâm, gìn giữ của cả cộng đồng. Đây là nét văn hóa đặc biệt được bảo tồn và phát huy trong quá trình Hội An xây dựng hồ sơ trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian để tham gia ứng cử vào mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.
Và thời gian gần đây, nhiều địa phương cũng dành sự quan tâm phục hồi phát huy ngày lễ này như là một điểm nhấn văn hóa khởi nguồn phát triển du lịch, đồng thời cũng là nơi giữ gìn giá trị truyền thống, trong đó giá trị cao nhất là tình yêu thương, sự quan tâm dành cho trẻ thơ ở mỗi gia đình và cả cộng đồng. Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa có văn bản chỉ đạo việc cung ứng nguồn nhân lực cho khu công nghiệp Vĩnh Thạnh thuộc công ty cổ phần V-Ship Cần Thơ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo công tác đào tạo nguồn nhân lực lao động có tay nghề để kịp thời cung ứng lao động cho khu công nghiệp Vĩnh Thạnh. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố cập nhật tình hình tuyển dụng lao động tại khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, kết nối thông tin cung cầu lao động nhằm giúp người lao động có nhu cầu tìm việc làm tại khu công nghiệp Vĩnh Thạnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với công ty cổ phần V-Ship Cần Thơ nắm bắt nhu cầu nguồn nhân lực của khu công nghiệp Vĩnh Thạnh nhằm đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế, giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Dự án xây dựng 501 nhà chờ điểm dừng xe buýt của thành phố Cần Thơ hiện đã đạt hơn 80% và dự kiến cuối tháng 11 năm nay hoàn thành.
Theo chủ đầu tư, dự án có 13 gói thầu, trong đó có một gói thi công xây dựng công trình nhà chờ trạm dừng do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Đăng Cường Thịnh và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tổng hợp Miền Tây thực hiện. Đến nay, nhà thầu đã lắp đặt cột khung thép 58 vị trí nhà chờ, chuẩn bị đổ móng nền 3 vị trí. Đồng thời, đào đổ bê tông móng gia công lắp đặt hoàn thiện 343 trạm dừng. Gói thầu được khởi công vào tháng 2 năm nay, hoàn thành trong 180 ngày, sau đó được chủ đầu tư gia hạn thêm 90 ngày, tức đến cuối tháng 11 năm nay.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn giao cho quận Cái Răng chủ trì, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố xem xét kiến nghị của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận về việc di dời bãi rác cũ chắn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
Cao tốc thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang qua Cần Thơ đã được địa phương bàn giao 98% diện tích mặt bằng thi công. Tuy nhiên, nhà thầu thi công hiện đang gặp vướng mắc tại bãi rác cũ ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, đoạn tuyến nối IC2 và quốc lộ 1. Bãi rác cũ nói trên đã tồn tại hơn 50 năm qua và ngưng hoạt động gần 20 năm. Khối lượng rác còn lại ước chừng 30.000 tấn với độ sâu khoảng 7 mét, hiện vẫn chưa có phương án để xử lý số rác này.
Quận Cái Răng được giao chủ trì xem xét kiến nghị di dời bãi rác cũ, tạo thuận lợi mặt bằng thi công cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau. Các đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp giải quyết và báo cáo lại Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 4 tháng 10 năm nay. Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất thí điểm dịch vụ thu phí không dừng ETC tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong 6 tháng để khắc phục tình trạng ùn tắc, tạo thuận tiện cho người dân.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống thu phí điện tử không dừng tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã được thử nghiệm thành công, sẵn sàng đưa vào hoạt động. Trên cơ sở quá trình triển khai và kết quả thí điểm ETC tại các sân bay, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức đánh giá tác động và rà soát nghiên cứu đề xuất phương án xử lý phù hợp đúng quy định của pháp luật.
Hiện nay, các trạm thu phí sân bay trong cả nước, đặc biệt là ở sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất, vẫn thu phí theo hình thức thủ công. Tài xế phải dừng xe trước trạm thu phí để trả tiền mặt, khiến cho khu vực trạm thường xuyên bị ùn tắc, gây bức xúc cho tài xế và hành khách. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm nay do Tổng cục Thống kê công bố cho biết, trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1 triệu lượt người, giảm 13,4% so với tháng trước và gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước.
Trong tổng số 8,9 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 7,8 triệu lượt, chiếm 87,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước. Lượng khách tới bằng đường bộ đạt hơn 1 triệu lượt người, chiếm 11,8% và gấp 4,9 lần. Và bằng đường biển đạt 64.000 lượt người, chiếm 0,7%. Có thể thấy, ngành thương mại du lịch duy trì tăng trưởng mức cao đã đóng góp nhiều vào phục hồi tăng trưởng kinh tế của nước ta trong 9 tháng của năm nay.
Với sự tăng trưởng về lượng khách và doanh thu qua từng năm, Cần Thơ đang dần khẳng định là trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Theo ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hiệp, không chỉ tạo điều kiện về môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, cùng với những gì hiện có, Cần Thơ đã và đang tiếp tục tạo điều kiện để thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư phát triển ngành công nghiệp không khói tại địa phương.
lựa chọn Cần Thơ để triển khai dự án khách sạn Queens thứ 5 tại Việt Nam. Đại diện Indochina Kashima Development, chủ đầu tư, cho rằng Cần Thơ là địa bàn du lịch trọng điểm với du khách trong nước và quốc tế nhờ mạng lưới sông ngòi rộng lớn và bề dày văn hóa lịch sử. Đặc biệt, ngành du lịch Cần Thơ tăng trưởng liên tục kể từ sau đại dịch và có bước tiến vượt bậc trong 10 năm qua. Ông Peter Kreider, thành viên hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Indochina Kashima Development, cho rằng
khách sạn Queen trung tâm Cần Thơ là một vị trí đắc địa ngay giữa khu thương mại trung tâm Cần Thơ. Và điều đó, một phần là nhờ sự hỗ trợ tuyệt vời mà chúng tôi đã nhận được từ Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và các sở ban ngành khác của địa phương. Như mọi người đều biết, quy trình cấp phép và phê duyệt trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi đã rất may mắn khi được chính quyền địa phương nhiệt tình hỗ trợ về mọi mặt.
Trải qua gần một năm thi công, lễ cất nóc khách sạn Queens diễn ra vào ngày 13 tháng 9 vừa qua. Đây là nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư và Vitecon là tổng thầu xây dựng trong việc phối hợp để đưa dự án về đích theo kế hoạch và dự kiến hoạt động vào quý 3 năm 2024. Ông Phan Quy Dĩnh, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vitecon nói:
"Tôi chắc chắn rằng khách sạn Queen khi hoàn thành cũng sẽ đạt được cái chất lượng và tạo được dấu ấn tại khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ như sự mong muốn của tất cả mọi người, đặc biệt là những người dân xung quanh khu vực tọa lạc của khách sạn Queen cũng như là chủ đầu tư và chính quyền thành phố Cần Thơ."
Vài năm trở lại đây, Cần Thơ tích cực triển khai kêu gọi đầu tư hạ tầng du lịch và đang nhận được những tín hiệu tích cực từ các nhà đầu tư trong ngoài nước. Và để làm tốt hơn công tác này, chính quyền thành phố Cần Thơ đã và đang tập trung làm tốt các nhóm nhiệm vụ nhằm thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư lớn, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài đến Cần Thơ đầu tư vào nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định:
"Chúng tôi thực hiện cái quy hoạch đó, trong đó thì cái quy hoạch tích hợp thành phố Cần Thơ cái thời kỳ 2021-2030 cho đến tầm nhìn đến 2050. Các cái quy hoạch đồ án, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng 1/5000 cũng như các cái quy hoạch phân khu 1/2000. Trên cơ sở đó đã giới thiệu cho các nhà đầu tư nghiên cứu để chọn lựa vị trí, địa điểm đầu tư. Cái thứ hai là cái môi trường đầu tư thì chúng tôi phải đảm bảo làm sao về cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thật sự là tốt, tạo một môi trường an lành mà cho nhà đầu tư an tâm đến nghiên cứu đầu tư tại thành phố Cần Thơ."
Cần Thơ được biết đến là thành phố đô thị miền sông nước, đặc biệt là lợi thế về du lịch MICE đang ngày càng được phát huy. Do đó, cùng với sự quan tâm của nhà đầu tư lớn, việc tạo mọi điều kiện thuận lợi của chính quyền thành phố sẽ là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy ngành du lịch Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững. Chuyển sang thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành chỉ thị số 13 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 của ngành giáo dục và đào tạo với chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố.
Theo đó, các sở ban ngành thành phố phối hợp các cơ quan có liên quan trong việc triển khai kế hoạch cân đối ngân sách, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để ngành giáo dục và đào tạo thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024, góp phần thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Ủy ban Nhân dân quận, huyện cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp năm học 2023-2024 của ngành giáo dục thành phố thành các chương trình, kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý, đồng thời thực hiện nghiêm công tác thanh tra kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền. Liên quan tới các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các sở trực thuộc báo cáo tình hình triển khai tại địa phương trước ngày 15 tháng 10 này.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được các địa phương triển khai như giáo dục kỹ năng sống, liên kết dạy ngoại ngữ, dạy tin học tăng cường, tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa còn có hạn chế, dẫn đến băn khoăn lo lắng và tạo ra dư luận không tốt về loại hình hoạt động giáo dục này.
Để tăng cường hiệu quả quản lý, đảm bảo quyền lợi của giáo viên, học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về liên kết, tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu của người học. Công tác triển khai tại các cơ sở giáo dục, đánh giá thuận lợi, khó khăn, đề xuất kiến nghị và tổng hợp số liệu. Thưa quý vị, trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đã tổ chức hội thảo khoa học Ung bướu Cần Thơ lần thứ 12. Đây là hội thảo thường niên về lĩnh vực ung thư tại thành phố Cần Thơ, được sự quan tâm tham dự của các chuyên gia đầu ngành, các y bác sĩ về ung bướu khắp cả nước.
Hội thảo đã diễn ra với 10 phiên và 58 bài báo cáo khoa học tập trung vào các lĩnh vực miễn dịch và sinh học phân tử, phổi, lồng ngực, tiêu hóa, gan mật, vú, phụ khoa, xạ trị, y học hạt nhân, đầu, cổ, huyết học, tổng quát và chăm sóc giảm nhẹ điều dưỡng. Từ năm 2001 đến nay, hội thảo đã trở thành diễn đàn uy tín chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về các nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn, tiến bộ y học trong kiểm soát căn bệnh này. Qua đây, góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên sâu về ung bướu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung.
Trước đó, chương trình tiền hội thảo cũng đã diễn ra khóa tập huấn với hai chủ đề chính: triển vọng mới trong điều trị ung thư vú tiến xa, di căn; kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư với liệu pháp miễn dịch. Sau cùng là phần tin kinh tế thị trường. Thưa quý vị, xuất khẩu thủy sản trong nửa đầu tháng 9 năm nay đã đem về gần 364 triệu đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này là tín hiệu cho thấy xuất khẩu thủy sản đang trở lại đường đua và sẽ dần tăng tốc trong những tháng cuối năm.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, trong nửa đầu tháng 9 này, trị giá xuất khẩu thủy sản đạt 363,8 triệu đô la Mỹ, tăng 5,6% so cùng kỳ năm trước. Các thị trường xuất khẩu chính như là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đều ghi nhận mức tăng trưởng cao.
Cùng với thủy sản thì mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng đang có xu hướng tăng trở lại sau 2 tuần liên tục sụt giảm, thậm chí có thời điểm rơi xuống dưới mốc 600 đô la một tấn.
Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng 5 đô la lên 613 đô la một tấn. Gạo 25% tấm của Việt Nam cũng tăng thêm 5 đô la lên 598 đô la một tấn. Với mức giá này, gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn vượt xa gạo Thái Lan từ 10 tới 50 đô la một tấn. Giá gạo xuất khẩu điều chỉnh tăng trở lại được đánh giá do tác động từ việc Philippines tuyên bố không giảm thuế nhập khẩu gạo. Việt Nam hiện là nhà cung cấp gạo lớn nhất của Philippines, với gần 90% lượng gạo nhập khẩu vào nước này.
Sản xuất kẽm trái trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang phát triển theo hướng quy hoạch dùng chuyên canh kẽm trái chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, tạo mối liên kết tập trung quy mô phù hợp gắn với mã vùng trồng nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu trái cây Cần Thơ.
Đến nay, tổng diện tích cây ăn trái trên địa bàn thành phố ước khoảng 24.854 hectare, tăng 3,49%, tương đương 839 hectare so cùng kỳ năm trước. Sản lượng trái cây lũy kế 9 tháng của năm nay ước đạt 174.346 tấn, tăng 20,91% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do diện tích trồng mới cây ăn trái từ các năm trước đã vào thu hoạch. Bên cạnh đó, bà con nông dân được ngành nông nghiệp hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, nên ngày càng tiếp cận được các kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng sản xuất.
Thưa quý vị, giá vàng thế giới ngày hôm qua đi xuống trong khi giá vàng trong nước diễn biến trái chiều. Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 11,4 đô la xuống còn 1.864,8 đô la một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.882,3 đô la một ounce, giảm 8,6 đô la.
Còn tại thị trường trong nước, hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 68.400.000 đồng và 69.120.000 đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 50.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm trước.
Năm nay, iPhone 15 series chính hãng đến tay người dùng Việt chỉ sau một tuần Apple chính thức ra mắt. Rạng sáng ngày hôm qua, nhiều hệ thống bán lẻ đã chính thức bán ra iPhone 15 series, gồm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Thông tin thị trường vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.